Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Thêm những giọt yêu thương của tác giả George Verwer, ấn bản của Ban Tu Thư Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Đời Người Ngắn Ngủi.
Đời người ngắn ngủi vì thế hoa rơi, ham chi lời quyền như bèo trôi. Chừng giờ nhắm mắt tay phúi sạch rồi, thân hồn trầm luân địa ngục thôi. Lòng Chúa chi nhân Ngài đã phó thân, nơi thờ tự kia cứu chúng dân. Này giờ cứu rồi xin chớ ngại ngần, khuyên bạn giờ đây nhận hồng ân. Mạng vàng chính Chúa đã phó thay anh, sao anh còn miệt mài lợi danh. Đời này sắp hết Chúa đến thình lình, mong rằng anh tôi được phùng hình. Lòng Chúa chi nhân Ngài đã phó thân, nơi thờ tự kia cứu chúng dân. Này giờ cứu rồi xin chớ ngại ngần, khuyên bạn giờ đây nhận hồng ân. Thì giờ thân thoát chẳng khác khoai đưa, sao anh còn hẹn mai hẹn chưa. Kìa lời Chúa phán anh chớ tự lừa, quay đầu ăn năn giờ này chưa. Lòng Chúa chi nhân Ngài đã phó thân, nơi thờ tự kia cứu chúng dân. Này giờ cứu rồi xin chớ ngại ngần, khuyên bạn giờ đây nhận hồng ân.
Chương 2. Hiệp nhất giữa đa dạng. Tôi đánh máy chương sách này lúc đang ở Đức, tại một nơi rất khác thường. Đó là Mother House of the Deaconess Movement of Erdingen, nhà mẹ của phong trào nữ chấp sự Erdingen, vốn là một ngôi làng ở đây. Tôi đã ở đây suốt 40 năm qua. Trong vài tuần nữa, họ sẽ đến đây và dựng lên một trại khổng lồ trên phần đất của họ và sẽ có một trong những sự kiện lớn nhất quốc gia dành cho giới trẻ, với hơn 8.000 người đến từ mọi miền đất nước để nghe lời Đức Chúa Trời và âm nhạc cơ đốc. Năm nay không ai khác hơn là Bill Drake của OM sẽ là diễn giả. Tôi nhớ lại việc làm diễn giả ở đây trong những năm qua và luôn kinh ngạc khi thấy Đức Chúa Trời hành động trong lòng giới trẻ. Những chị em đáng mến này đã hứa nguyện giữ gìn trinh tiết và một số người nghĩ họ như những nữ tu tin lành, cho dù họ là thành viên của hội Lutheran. Vì là cơ đốc nhân non trẻ từ Mỹ, nên tôi chưa từng biết có những người như vậy. Bây giờ thì tôi xem đây là một đặc ân lớn khi có những chị em này trong Chúa làm bạn thân. Đây là một trong những nơi tôi ưa thích để thay đổi nhịp sống và biệt riêng để dâng mình cầu nguyện, viết sách và tản bộ trong cánh rừng bao la là nơi họ đang ở. Tôi cũng chia sẻ lời Chúa với họ và có mối thông công mật thiết bên những bữa ăn tuyệt vời do họ nấu nướng. Tình yêu sâu đậm dành cho Chúa Giê-xu và lời Ngài cũng như ao ước của họ trong sứ mạng truyền giáo toàn cầu rất rõ ràng. Bạn có thể hình dung ra sự đa dạng giữa các phong trào hội thánh và con người mà tôi đã trải qua 60 năm trong khoảng gần 100 quốc gia không? Dĩ nhiên, chỉ dành thì giờ ở trên tàu Logos Hope thôi cũng đã cho bạn có cơ hội gặp gỡ được khoảng 40 quốc gia khác nhau cùng chung trên một chiếc tàu. không khỏi ngạc nhiên khi chúng tôi có những buổi tối cầu nguyện vô cùng lý thú. Vườn hoa Wesley Garden ở ngoại ô London, gần phi trường Heathrow, là một trong những nơi mà tôi ưa thích. Người bạn thân của tôi là Danny Smith đã đến với Chúa Giêsu khi lần đầu tôi gặp anh tại Calcutta gần 50 năm qua, bây giờ đang sống gần đó. Anh luôn sẵn lòng đón tôi tại ga xe lửa và đưa tôi đến khu vườn có hàng ngàn loài hoa khác nhau. Tôi đã đến đó nhiều lần, thường tản bộ để lắng nghe tiếng Chúa từ Kinh Thánh, đồng thời cũng trò chuyện qua điện thoại. Khu vườn rộng lớn nhắc tôi về hình ảnh hội thánh trên khắp thế giới hiện nay với hơn 40.000 hệ phái hay phong trào đang phát triển nhanh chóng. Một trong những khu vực tôi ưa thích nhất tại vườn hoa này là khu trồng xương rồng. Tôi không biết làm sao nó có quá nhiều loại như vậy, và điều đó nhắc tôi nhớ đến nhiều con dân Chúa tôi từng gặp trên khắp thế giới. Tôi có nghe các nhà lãnh đạo mà tôi kính trọng nói lời tiêu cực về các phong trào và hệ phái, và có lẽ trước đây tôi cũng đã từng suy nghĩ như vậy. Nhưng trước sự việc Chúa sử dụng nhiều người khác nhau trong Kinh Thánh, cùng tính đa dạng của sao trời, cùng các giả ngân hà trong hầu hết mọi lĩnh vực sáng tạo, tôi nhận ra đó mới là điều tích cực và kỳ diệu. Tại sao tất cả chúng ta không ở trong cùng một hội thánh? Và tôi nghĩ câu trả lời cũng khá dễ dàng, vì đó không phải là cách Đức Chúa Trời xây dựng vương quốc của Ngài. Những con người khác nhau thì có nhiều điều không giống nhau, và chúng ta cần ngợi khen Ngài về tính vô cùng đa dạng này. Tôi biết một số phong trào có thể là tà giáo, tới mức có thể kể họ là quá cách xa vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn có thể tìm thấy một số tín hữu thật giữa cảnh hỗn độn đó. Hầu hết các hệ phái đều có sự chia rẽ, và sự chia rẽ lớn nhất mang tính toàn cầu là giữa những người tin Kinh Thánh thực sự là lời Đức Chúa Trời với những người không tin như vậy. Từ chính thống xuất hiện để phân biệt người tin Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời với người không tin, thường được gọi là phái tự do, không mang nghĩa chính trị. Trong những thập niên gần đây, từ phúc âm chỉ về những người giữ niềm tin Kinh Thánh, nhưng nói chung không muốn mang nhãn hiệu chính thống, vốn liên quan với chủ nghĩa siêu luật pháp, chủ nghĩa phê phán và thậm chí còn sánh với một số chủ nghĩa chính thống khác về tôn giáo nữa. Đó là lý do khiến hàng ngàn hội thánh và hàng trăm phong trào liên kết với World Evangelical Alliance, Hội Phúc Âm Liên Hiệp Thế Giới, hoặc với đối tác quốc gia ngay trong chính nước của họ. Tôi là thành viên của Hội Phúc Âm Liên Hiệp Thế Giới và hoạt động tích cực trong thời tuổi trẻ. Trong các sự kiện lớn mang tính toàn cầu, chúng tôi học biết cách tôn trọng nhiều hơn những cách Đức Chúa Trời hành động khác nhau vô cùng tuyệt vời trong nhiều hệ phái và phong trào. Tôi xem họ như một gia đình, và tôi tin Đức Chúa Trời thực hiện phần lớn công việc của Ngài qua gia đình. Tôi thường khó tính với những người không giống mình, phi hệ phái, nhưng bây giờ thì không còn như thế nữa. Nếu họ biết Chúa Giêsu và trung tín với Ngài, với hội thánh địa phương và có thể là với hệ phái, thì tôi chỉ biết ngợi khen Chúa thôi, vì có thể đó là nơi họ tìm thấy Đấng Christ và được đem đến với Ngài qua đức tin. Điều này quan trọng đối với họ và cũng là điều bình thường khi phần lớn nếp sống cùng sinh hoạt thuộc linh của họ đều diễn ra trong gia đình. Chúng ta phải đối diện thực tế là phần lớn sự tăng trưởng hội thánh cũng như mối quan tâm và công tác xã hội đều diễn ra trên nền tảng này. Đúng vậy, Đức Chúa Trời sử dụng những phong trào phi hệ phái, cũng như chúng ta cần từ bỏ cách nghĩ cực đoan và nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang hành động trong những con người khác nhau, theo những cách khác nhau. Dĩ nhiên, nếu chúng ta càng dành nhiều thời gian để ngợi khen, thờ phượng và truyền giảng với nhau thì càng tốt hơn. Chắc chắn là nếu thiếu tình yêu chân thật với nhau, chúng ta sẽ chỉ cản trở chính bản thân mình, hội thánh mình hoặc phong trào của mình thôi. Đức Chúa Trời hành động qua văn hóa, ngôn ngữ, con người, hoàn cảnh cùng mọi tình huống. Hầu hết các hội thánh hoặc phong trào suốt 2.000 năm nay đều được khởi động bởi một hay vài nhà lãnh đạo có khải tượng, và có hàng ngàn thí dụ chứng minh điều này. Mãi đến tận thời Martin Luther mới có vài chia rẽ quan trọng, nhưng đồng thời giáo hội công giáo cũng biết cách đưa tính đa dạng vào các dòng tu khác nhau. Qua đó, chúng ta thấy có rất nhiều dòng tu như dòng Chúa Cứu Thế, dòng Francisco, dòng Nữ Tu Mary. Đây không phải là chỗ để tôi viết về những lỗi lầm lớn đã lẻn vào hội thánh từ thời đó cho đến tận ngày nay. Đó thật sự là thời điểm bát nháo gấp 10 lần, nhưng không ai trong chúng ta dám nói Đức Chúa Trời chẳng làm gì giữa cảnh bát nháo đó. Nhiều người công giáo ngày nay vẫn thường chỉ trích tất cả mọi hội thánh và hệ phái khác nhau của chúng ta, nhưng tôi khuyên họ nên đến vườn hoa Wesley Garden. Đức Chúa Trời đang hành động ngay giữa bản chất sa ngã cùng nhân tính trong chúng ta, khiến mọi thứ con người chạm đến, vâng, kể cả hội thánh, cũng có những yếu đuối và sai lầm, và đôi khi phải buồn mà nói, có những giáo lý giả mạo cực đoan. Nhưng huyền nhiệm của mọi huyền nhiệm, ấy là cách Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng ta nhờ mọi điều Chúa Giê-xu đã làm trên thập tự giá, vẫn đang hành động và đang làm những điều kỳ diệu ngay giữa sự lộn xộn này. Chúng ta càng phải ca ngợi nhiều hơn về những gì Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng ta đang làm trên khắp thế giới, mà theo tôi nghĩ là trong khoảng vài triệu hội thánh địa phương khác nhau. Lời ngợi khen và vinh quang đều thuộc về Ngài. Dù vậy, không có nghĩa là chúng ta bỏ qua việc chiến đấu để được thánh khiết hơn, thực tế hơn, đắc thắng hơn. Cùng với mọi điều tôi đã đề cập trong sách này và trong những sách khác của tôi, không có nghĩa là chúng ta quên rằng Satan giống như sư tử đang rình mò, tìm kiếm những người nào nó có thể nuốt được, và thỉnh thoảng, hắn cũng đến trong hình dạng một thiên sứ sáng láng. Tính thực hữu của trận chiến thuộc linh được đề cập rõ ràng trong Ê-phê-sô chương 6, câu 10-18. Chúng ta từng biết rõ có một số hội thánh và hệ phái đang chết hoặc sắp chết. Một số khác thì đã vượt mức cực đoan và thậm chí là tà giáo. Tất cả chúng ta phải chiến đấu. Chúng ta đừng bào chữa cho tội lỗi và sự ngốc nghếch của mình, nhưng hãy luôn ăn năn và cố gắng làm điều ngay thẳng. Một lần nữa, sự quân bình của chân lý là cần thiết cho từng bước đi. Trong quyển Drops from a Leaking Tap, giọt nước từ vòi rò rỉ, tôi đặc biệt đề cập đến sự căng thẳng giữa hội thánh và cái được gọi là phi hệ phái. Tôi hy vọng bạn sẽ đọc chương đó. Chương 3. Nghịch lý, phức tạp, mầu nhiệm và tạp thế luận. Phần 1. Khi viết sách này, tôi biết có nhiều tân tín hữu sẽ đọc và có lẽ sẽ nghĩ là vấn đề bị thổi phồng và gây hoang mang. Tôi phải chấp nhận rủi ro thôi, vì sớm muộn gì, họ cũng sẽ gặp một số người trong các hội thánh, cũng như trong các nhóm cơ đốc còn quá đáng, gây hoang mang và tồi tệ hơn thế nữa. Khi bạn đọc những suy nghĩ của tôi về nhiều lĩnh vực hoạt động và mục vụ cơ đốc, cho dù có vẻ như thật đáng buồn hay là rối rắm và ngay cả sai quấy đi nữa, thì điều cốt yếu của sách này vẫn là nói lên sự vĩ đại cùng lòng nhân từ của Đức Chúa Trời do mọi điều Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta trên thập tự giá. Bạn có thể tạm gác lại sách này để đọc cuốn Basic Christianity, Cơ đốc giáo căn bản của John Stott, hay Peace with God, Hòa thuận với Đức Chúa Trời của Billy Graham. Bạn có thể viết điện thư, email cho tôi để tôi sẽ gửi tặng bạn một số sách thích hợp hơn dành cho tân tín hữu. Có lẽ bạn đang sống giữa vòng cơ đốc nhân còn non trẻ, đã từng hoang mang hoặc ngay cả thất vọng về những gì bạn đã nhìn thấy và thậm chí đã từng nếm trải ngay trong hội thánh, trong OM hay trong một vụ cơ đốc nào đó. Nếu vậy, thì xin vui lòng đọc tiếp sách này. Xin cố gắng xem những gì tôi đang nói như là ước muốn chia sẻ từ đáy lòng và tâm trí mình về một số lĩnh vực mà tôi đã từng vật lộn, dẫn tới những tranh chiến bất tận và thất vọng, nản lòng và thậm chí còn nghi ngờ và vô tín nữa. Tôi nghĩ một trong những lý do tôi viết sách này là vì suốt 60 năm trong Đấng Christ, tôi đã nghe cơ đốc nhân và thường là cấp lãnh đạo cơ đốc hay chỉ trích những cơ đốc nhân, hội thánh và tổ chức khác. Họ là những người mà tôi kính trọng, học hỏi và yêu mến. Vấn đề không phải là do tôi đã nhìn thấy họ thiếu sự quan tâm và yêu thương, nhưng thường là vì họ không nắm bắt đúng sự việc hoặc họ tách rời sự kiện khỏi ngữ cảnh. Tôi ước gì 50 năm trước đây, chúng ta có được mấy cuốn như Leading with Love, Lãnh đạo bằng tình yêu, hay If You Bite and Devour, Nếu anh em cắn nuốt nhau, của Alex Strauch, cựu thành viên OM yêu dấu mà tôi rất ngưỡng mộ. Chúng ta đã có một số sách giống như vậy, và tôi rất vui vì trong OM, đây là những sách cần phải đọc. Những sách này giúp chúng ta có được nền tảng vững chắc, kể cả quyển có 102 là Calvary Road, Con đường Golgotha của Roy Hessen và Love is the Answer, Tình yêu là lời giải đáp của Theodore Epp. Không lâu sau đó, tôi viết cuốn Revolution of Love, Cách mạng tình yêu, theo sau những sách nói về môn đồ hóa, sự cực đoan và sự quân bình. Tôi muốn nói rõ rằng, khi còn là người lãnh đạo non trẻ, thỉnh thoảng tôi thuộc trong số hay chỉ trích các lãnh đạo, hội thánh hoặc tổ chức khác. Dần dần, tôi biết mình cần phải tỏ ra tích cực hơn, nhưng chỉ khi biết nhìn đúng mức về cách Đức Chúa Trời hành động và về những người mà Ngài đang sử dụng thì tôi mới có thể thấy được những điều tích cực đang thực sự diễn ra qua con người, hội thánh và các tổ chức mà tôi cảm thấy có lỗi lầm cùng hành động sai quấy. Trong quyển Grace and Truth Paradox, nghịch lý giữa ân điển với chân lý của Randy Alcorn, giúp chúng ta thấy rằng chúng ta vừa có thể trung thành, gắn bó với chân lý, lại đồng thời vẫn sống đầy yêu thương và ân điển. Chúng ta sẽ chậm chỉ trích, nhất là khi chưa thực sự nắm vững được toàn bộ câu chuyện. Sự thật vẫn thường khó thấy. Đồng thời, Kinh Thánh cũng dạy chúng ta phải bảo vệ đức tin. Với cách nhìn mới về thư Giăng thứ nhì và thứ ba, chúng ta sẽ có được sự trợ giúp hiệu quả. Trong chương này, tôi muốn chia sẻ thêm về những lĩnh vực gây hoang mang và tranh chiến. Những sách vở, tờ rơi, gọi là trang chữ in, chính là cuốn sách đầu tiên của tôi. Hiện nay không còn in nữa, mang tên Literature Evangelism, truyền giáo qua văn phẩm. Tôi bắt đầu bán sách từ nhà này sang nhà khác khi còn là cơ đốc nhân mới tin Chúa khoảng 2 năm. Mùa hè 1957, trước khi đến Mexico, tôi nhận được tạp chí Flood Tide, Thủy Triều của CLC và tôi gia nhập hội Pocket Testament League, hội Kinh Thánh bỏ túi. Ngay trước khi tôi tin Chúa, mọi điều này dẫn tôi đến với một vụ in ấn văn phẩm cơ đốc, đặc biệt là Kinh Thánh, Tân Ước và tất nhiên là các sách phúc âm. Tôi rất được phước khi đọc sách cơ đốc và truyền đạo đơn và thật lòng mong muốn mang lại phước hạnh như vậy cho người khác. Tôi bán sách từ nhà này đến nhà khác và phát hiện ra một điều thú vị là sách thiếu nhi bán chạy nhất, cho nên tôi cũng thích loại sách đó. Tôi sớm phát hiện ra trong tất cả các loại sách với mọi sự dạy dỗ thì có một số dường như quá cực đoan hay thậm chí không đúng. Tuy nhiên, khi nhìn lại quãng đời tiếp xúc với sách, tôi có thể lớn tiếng nói rằng Đức Chúa Trời sử dụng sách báo. Nhưng có lẽ điều bạn không muốn nghe ấy là Đức Chúa Trời có thể sử dụng những sách báo xấu xa và ma quỷ cũng có thể làm như vậy. Tôi nhận ra những quyển sách mà tôi không bán và không thích xem thì lại được Đức Chúa Trời sử dụng để giúp ích cho nhiều người và thậm chí đem họ đến với Chúa cứu thế. Làm sao bạn có thể cản ai đó nhận phước lành từ một cuốn sách bị bạn cho là thực sự tồi tệ? Bạn giải thích như thế nào việc Đức Chúa Trời sử dụng những quyển sách cách lạ thường khi tác giả của nó bây giờ đang phạm tội ngoại tình hay còn tồi tệ hơn như thế nữa? Thậm chí, càng rắc rối hơn khi có sách được viết bởi những người nam và nữ vĩ đại của Đức Chúa Trời mà chúng ta kính mến, nhưng họ lại thường hay bất đồng quan điểm với nhau, đôi khi về những vấn đề quan trọng. Nếu chúng ta đọc nhiều sách và tôn trọng nhiều người, thì làm sao chúng ta quyết định cho mình phải tin điều nào? Dường như tín nhân trẻ, như cháu nội của tôi, thường giỏi hơn tôi trong việc quyết định những gì mình tin liên quan đến các vấn đề hay giáo lý phức tạp. Tôi sẽ không còn sống tới ngày đó, nhưng tôi thắc mắc, cháu tôi sẽ ra sao khi bằng tuổi tôi? Có những lúc tôi cảm thấy dường như mọi sự đều rối tung lên, và tôi nghĩ đó là lý do tôi đang dạy môn tạp thế luận, rằng do lòng thương xót, ân điển và sự mầu nhiệm của Ngài, Đức Chúa Trời thường làm những việc phi thường ngay giữa cảnh bát nháo. Có thể có những điều dường như rất quan trọng đối với chúng ta và có thể đối với Ngài, nhưng điều Chúa Giê-xu làm trên thập tự giá đã mang lại những ưu tiên khác nhau cho Đức Chúa Trời hằng sống theo cách Ngài đáp ứng những con người, hội thánh và hoàn cảnh khác nhau. Nếu cho rằng thế giới văn phẩm cơ đốc thật phức tạp thì hãy thử xem TV và bây giờ là YouTube, Internet, Facebook cùng mọi thứ đang diễn ra trên đường phố. Theo nghiên cứu, kể cả của tôi, đặc biệt cho thấy những diễn giả trên truyền hình mà một số người trong chúng ta cảm thấy thật khó nghe nhưng lại giúp ích cho không chỉ hàng ngàn mà là hàng chục ngàn người đến với Chúa Giê-xu trên khắp thế giới. Con người chứng kiến điều đó liền nói ngay, ồ, đa số họ chỉ vờ tin thôi. Rồi chúng ta nghe một bài giảng thật hùng hồn về ý nghĩa của phúc âm dẫn tới lời xác quyết hoàn toàn ăn năn và chấp nhận chủ quyền của Đấng Christ để cố gắng khiến chúng ta nghĩ rằng đó không phải là sự tiếp nhận Chúa hợp với Kinh Thánh. Tôi có nhiều thắc mắc về vấn đề này, nhưng điều quan trọng nhất là tôi đã gặp những người như vậy suốt hơn 50 năm qua trên khắp thế giới, và họ là những tín hữu thật lòng. Nhiều người trong số họ được Đức Chúa Trời sử dụng, không chỉ chứng kiến người khác đến với Chúa, mà họ còn mở được hàng ngàn hội thánh. Hãy nhớ rằng, chúng ta vẫn còn đang ở giữa mùa gặt linh hồn vĩ đại nhất cho Chúa mà thế giới từng biết đến. Khi có người tin nhận Chúa, qua vị diễn giả bị chỉ trích nhiều nhất trong đời tôi là Billy Graham, tôi đã phải sống cả nếp sống cơ đốc của mình trong thái độ chỉ trích, cho rằng những người có quyết định tin nhận Chúa trong những buổi truyền giảng như vậy thì thực sự chưa được cứu. Tất cả họ chỉ mới tin bằng lý trí mà thôi. Tôi luôn thắc mắc, không biết tại sao có người dường như chỉ thích cắt giảm số người thực sự được cứu. Chúng ta nói rằng mọi người được cứu bởi ân điển khi họ đặt niềm tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Nhưng dường như chúng ta cũng đòi hỏi cách cư xử của họ phải tuân thủ một luật lệ và nguyên tắc để biết họ có phải là cơ đốc nhân thật hay không. Xin hãy đọc quyển Extreme Righteousness, Công chính thái quá của Tom Hovenstone. Bạn sẽ khám phá ra những điều tôi đã nói. Chúng ta thuộc hàng ngàn tín hữu tin mạnh mẽ vào chân lý, thường dễ lây bản chất Pharisee. Ngoài ra, cuốn Grace Awakening, Nhận biết ân điển của Jack Swindoll với chương Lịch sử bất đồng để tiến tới, giúp ích cho tôi rất nhiều. Chính tôi đã giữ khoảng cách với ai đó, kể cả những người nổi tiếng, và tôi đã phân phát sách chống lại sự cực đoan như lời dạy dỗ quá khích về sự thịnh vượng. Tôi vẫn viết và diễn thuyết chống lại giáo lý giả và cực đoan, nhưng tôi sẽ không bao giờ thưa với Chúa, tức Đức Chúa Trời hằng sống, rằng Ngài phải giữ khoảng cách với người này hoặc người kia. Tôi là con người yếu đuối, rất giới hạn. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng trên trời và dường như thường làm những việc quyền năng ngay giữa nghịch lý, phức tạp và bí ẩn. Tôi gọi đó là tạp thế luận. Nhưng bạn có thể mô tả điều đó theo cách bạn muốn. Lĩnh vực thứ ba tôi muốn nói đến là âm nhạc cùng mọi loại nhạc cụ, bài hát và ca khúc được Đức Chúa Trời đã và đang sử dụng cách diệu kỳ để giúp mọi người hoặc thờ phượng hoặc đến với Chúa Giê-xu. Đây là một loại chuyện dài phức tạp khác. Suốt hơn 55 năm qua, hầu như đây là phép lạ. Ngay từ đầu, tôi đã ưa thích cái gọi là âm nhạc thời đại. Tân ước không nói nhiều về âm nhạc, còn cựu ước dường như nói khá nhiều về cả âm nhạc lẫn nhảy múa. Tôi vẫn không thể hiểu điều này gây tranh cãi tới mức nào và vì sao mà có tới hàng chục ngàn hội thánh trên khắp thế giới chia rẽ nhau vì điều này. Một mặt, có người nói, ngay cả viết sách nhỏ, bảo rằng cái trống xuất phát từ Satan. Tôi có giữ một tập, tôi có nghe băng cassette. Ngày xưa tôi thường làm như vậy vì chiếc xe cũ của tôi chỉ có học nghe băng và đọc những tập sách nhỏ đó. Thật sốc khi thấy toàn bộ những sách đó đều viết bởi một số người tôi từng kính trọng. Họ lên án phần lớn loại âm nhạc mà chính cá nhân tôi thấy Đức Chúa Trời đang sử dụng vô cùng hiệu quả. Điều này thật sự có thể khiến tôi hoàn toàn thất vọng nếu như tôi không học biết nhìn về Chúa, về tình yêu cùng công việc của Ngài theo cách mới hơn. Hẳn là Ngài thấy quá buồn cười khi nhìn cách cư xử của con cái Ngài. Nếu bạn cho đây là chuyện nhỏ hoặc không còn xảy ra nữa, thì tôi cho là bạn chẳng biết gì về chuyện đang diễn ra trong hội thánh rộng lớn hơn. Một số người thậm chí còn mất đức tin và từ bỏ hội thánh cơ đốc do nghe những lời phê phán vô cùng cực đoan và gay gắt về vấn đề âm nhạc. Cuối cùng thì dường như nền âm nhạc đương đại đang thắng thế. Nhưng chuyện cũng chưa phải là kết thúc. Sự ồn ào gây ra một loạt nan đề mới và tôi thừa nhận dù đi đâu tôi cũng phải mang theo nút nhét lỗ tai. Nhiều nhạc sĩ nổi tiếng sống bê tha hoặc ly hôn, còn tạo ra hình ảnh thậm chí còn bôi bác hơn nữa. Ngoài ra, còn có cảnh nhạc sĩ không kiềm chế việc lăng mạ, chống các nhạc sĩ khác. Một số người tỏ vẻ khinh thường toàn bộ kỹ nghệ âm nhạc cơ đốc bằng đủ mọi chuyện kể về sự tham lam, kiêu ngạo và vô đạo đức. Đối với tôi, đây là việc làm sai lầm khủng khiếp. Vì ngay giữa cảnh hỗn loạn như vậy, thì Đức Chúa Trời vẫn đang làm việc lớn và rất nhiều người quay về với Chúa. Những ai trong chúng ta đọc nhiều sách báo, nhất là tạp chí cơ đốc, sẽ phải gặp quá nhiều kỹ thuật tiêu cực về những câu chuyện kinh khủng trong hàng ngũ cơ đốc. Hãy cẩn thận, chớ có chứng minh một vấn đề bằng cách chỉ thuật lại những chuyện tiêu cực, vì đó không hề là bức tranh toàn diện và không bao giờ bao gồm hết toàn cảnh, mọi điều Đức Chúa Trời có thể làm giữa cảnh hỗn loạn mang đầy nhân tính của chúng ta. Tất cả chúng ta cần học thuộc Roma chương 8 câu 28. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Đức Chúa Trời ở đâu trong mọi sự việc vừa nêu? Tôi trả lời ngay là đang ở giữa. Sự yêu thương, tha thứ, cứu chuộc và sử dụng tất cả người mà Kinh Thánh gọi là những bình đất sét để hoàn thành mục đích của Ngài. Bây giờ, bạn không cần phải bỏ hội thánh vì cớ những bài thánh ca truyền thống, chỉ cần ngưng lên án những người không giống mình. Tôi nói với các bạn, trong hội bạn cùng độ tuổi 60-70 với tôi rằng, điều gì quan trọng hơn? Chúng ta thưởng thức âm nhạc hay để cho thế hệ kế tiếp học biết và thờ phượng Chúa Giê-xu? Phải chăng chúng ta từng có ý kiến về những gì Đức Chúa Trời đã làm qua các hội thánh, giống như hội thánh Hillsong và âm nhạc của họ. Đức Chúa Trời đang làm những điều kỳ diệu trên khắp thế giới, qua tất cả những loại âm nhạc và con người. Hãy trang bị cho bạn đồ bịt tai lại, rồi tiếp tục tiến bước.